Thứ sáu sau Chủ nhật thứ ba thường niên. Bài đọc năm chẵn. Lời Chúa trong sách Sa-mu-ên quyển thứ hai. Lúc xuân về, thời mà các vua ra quân, vua David sai ông Gioát đi, người cùng với các bề tôi của vua và toàn thể Israel. Họ giết hại con cái Amon và vây hãm Rabba. Còn vua David thì ở lại Jerusalem. Vào một buổi chiều, vua David từ trên giường trỗi dậy và đi bách bộ trên sân thượng đền vua. Từ sân thượng, vua thấy một người đàn bà đang tắm. Nàng nhan sắc tuyệt vời. Vua David sai người đi điều tra về người đàn bà. Và người ta nói, đó chính là bà Bát-sa-bê, con gái ông Eliam, vợ ông Uri-gia người Khét. Vua David sai lính biệt phái đến đón nàng. Người đàn bà thụ thai, nàng sai người đến báo tin cho vua David rằng, tôi có thai. Vua David sai người đến nói với ông Gioát, hãy sai Uri-gia người Khét về gặp ta. Ông Gioát sai ông Uri-gia về gặp vua David. Khi ông Uri-gia đến với vua, vua David hỏi thăm về ông Gioát, về quân binh, về chiến sự. Rồi vua David bảo ông Uri-gia, hãy xuống nhà của ngươi và rửa chân. Ông Uri-gia ra khỏi đền vua, có người bưng ra một phần thức ăn của nhà vua theo sau. Nhưng ông Uri-gia nằm ở cửa đền vua với tất cả các bề tôi của chúa thượng ông, và ông không xuống nhà mình. Người ta báo tin cho vua David rằng ông Uri-gia đã không xuống nhà ông. Vua David mời ông. Ông ăn uống trước mặt vua, và vua cho ông uống say. Đến chiều, ông ra nằm giường của ông cùng với các bề tôi của chúa thượng ông, nhưng không xuống nhà mình. Sáng hôm sau, vua David viết thư cho ông Gioát và gửi ông Uri-gia mang đi. Trong thư vua viết rằng, hãy đặt Uri-gia ở hàng đầu, chỗ mặt trận nặng nhất, rồi rút lui bỏ nó lại, để nó bị trúng thương mà chết. Ông Gioát đang khám sát thành, liền để ông Uri-gia ở chỗ ông biết là có quân hùng mạnh nhất. Người trong thành xông ra giao chiến với ông Gioát. Một số người trong quân binh, trong các bề tôi vua David đã ngã gục, và ông Uri-gia người Khét cũng chết. Đó là lời Chúa.
Chúng con đang tội với Ngài.
công bình khi tuyên an, liêm chính khi xét xử. Ngài thấy cho lúc chào đời con đã vương lầm lỗi, đã mang tội khi mẹ mới ngoài khơi.
Lạy Chúa, xin dỗ lòng xót thương vì chúng con đang tội với Ngài.
Xin cho con được nghe tiếng reo mừng hoan hỷ, để xương cốt vì Ngài nghỉ ngát được nhảy múa tưng bừng. Xin ngoảnh mặt đừng nhìn bao tội lỗi và xóa bỏ hết mọi lỗi lầm.
Lạy Chúa, xin chịu lòng xót thương vì chúng con đã tội với Ngài. Alleluia, Alleluia. Này Cha là Chúa thể trời đất, con xin lời nhân gian vì Cha đã mặc khải màu nhiệm nước trời cho
anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mát-cô.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Mát-cô chương 4 từ câu 26 đến hết câu 34. Một hôm Đức Giêsu nói với dân chúng dù ngôn này: chuyện nước Thiên Chúa thì cũng tưởng như chuyện một người vãi hạt giống xuống đất. Đêm hay ngày, người ấy ngủ hay thức, hạt giống vẫn nảy mầm và mọc lên. Bằng cách nào thì người ấy không biết. Đất tự động sinh ra kết quả. Trước hết thành cây lúa mọc lên, rồi chỗ đồng đồng, sau cùng thành cây lúa nặng chịu hạt. Lúa vừa chín, người ấy đem liền ra gặt và vì đã đến mùa gặt. Rồi Ngài lại nói: chúng ta ví nước Thiên Chúa như cái gì? Lấy dụ ngôn nào mà hình dung được? Nước Thiên Chúa giống như hạt cải gieo xuống đất. Nó là loại hạt nhỏ nhất trong các hạt giống, nhưng khi gieo rồi, nó mọc lên lớn hơn mọi thứ rau cỏ, cành lá sum suê, đến nỗi chim trời có thể đến làm tổ dưới bóng nó. Người dùng nhiều dụ ngôn tương tự mà giảng cho họ, tùy theo mức độ họ có thể nghe được. Nhưng không bao giờ người nói với họ mà không dùng dụ ngôn. Chỉ khi thầy trò ở với nhau thì người mới giải nghĩa hết cho họ hiểu. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Chủ đề giáo lý giữa các bài đọc hôm nay cho chúng ta một niềm tin rằng không ai được mặc cảm mình bé nhỏ, mình vô dụng, mà xem ra trước mặt Chúa càng đặt mình là người quá hèn hạ, quá tầm thường, chỉ trông cậy vào lòng thương xót của Chúa và muốn ở riêng với Chúa, cụ thể như là chịu khó nghe lời và rước lễ, thì người đó sẽ làm vinh hiển Chúa. Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu dùng hai hình ảnh để diễn tả về đời sống hội thánh của Ngài. Hình ảnh thứ nhất là hạt giống âm thầm mọc. Người gieo hạt giống đâu có biết lúc nào nó nảy mầm đâu. Tự đất cho nó nảy mầm. Gieo rồi cứ tưới, cứ bón và cứ trông cậy. Tôi nghe nói là ở bên Trung Quốc có loại giống là cây tre đó, người ta gieo xuống hạt tre gieo xuống đất, người ta phải tiếp tục bón tưới 3 năm nó mới mọc được. Ôi, cây gì mà lâu thế, mà nó cứ tưới hoài, ngày nào cũng đi tưới mà tưới 3 năm thì nó có mọc không? Nó không phải tưới là nó mọc hết đâu, mà người ta kiên nhẫn cho nó tưới mà nó mọc, một cái mọc đây mà nó vươn rất là nhanh. Đó. Chứ mà bây giờ gieo hạt giống xuống đất mà cứ sốt ruột, ngày nào ra moi xem nó nảy mầm chưa thì làm sao mà nó nở đâu. Cứ tin tưởng gieo rồi tưới rồi đi vòng thì nó nảy mầm lúc nào không biết. Đấy là hình ảnh Chúa dùng để diễn tả của thấy chúng ta cứ gieo lời Chúa vào lòng ta đi rồi phát sinh lúc nào đâu đấy. Người ta nói văn hóa là gì? Văn hóa là quên đi tất cả những gì mình đã học để còn lại những gì ở nơi mình. Quên hết rồi còn lại những cái gì đó là văn hóa. Đó vậy. Cho nên nếu mà mình học mà nó giữ hết trong đầu óc mình ra điên mà không trưởng thành đâu. Học cứ học rồi biết đổi mình như thế nào, thời gian thôi. Đó là hình ảnh hạt giống được gieo xuống âm thầm mọc. Rồi Chúa lại dùng cái hình ảnh thứ hai là nước Thiên Chúa giống như hạt cải nhỏ bé gieo xuống mọc lên thành cây rau rất là lớn. Nó có cành lá xum xuê, chim trời đến nương náu và làm tổ. Cho nên hai cái hình ảnh này rất là thích hợp để chúng ta cảm nghiệm được sức sống vươn lên của Thánh Đức Giêsu cắt nghĩa cái hạt giống được gieo vào mảnh đất tốt đó. Theo Matthew thì hạt giống đó là con cái nước trời, tức là nói cụ thể là người Công giáo là hạt giống của Thiên Chúa. Nhưng mà trong tin mừng của Luca và của Marco thì để cắt nghĩa hạt giống đó là lời Đức Chúa Trời. Như vậy chúng ta lấy hai cái lời, cái cách ghi nhận của Luca, Marco với lại ghi nhận của Matthew cộng lại thì chúng ta hiểu thế này, này: muốn có hạt giống của Thiên Chúa là con cái nước trời, là người Công giáo, là người ấy được gieo lời Chúa vào lòng họ, người đó được phát triển, được trưởng thành bởi lời Chúa. Không có lời Chúa đến với chúng ta thì Chúa không có hạt giống. Vậy thì cái hạt giống nhỏ bé mà mọc lên thành cây lớn để cho muôn chim đến nhờ, trước nhất phải hiểu hạt giống đó là chính Chúa Giêsu. Chúa Giêsu quá nhỏ bé mà. Ngài nhỏ bé thế nào? Chúng ta cứ nhìn Ngài vào ngày thứ sáu tuần thánh, nhỏ bé lắm. Nhỏ bé vì những cái điều kiện thân xác của Ngài phục vụ bị lộ hết, bị tước đoạt hết. Tin mừng ghi lại là ngày ấy bọn đi Roma nó lộ hết quần áo của Ngài, lộ hết y phục, chân chuồng cho mà xấu hổ. Áo ngoài thì nó xé ra chỉ một đôi mày, áo trong thì nó nút thăm đôi đầu chúng thì lấy hết. Ngài chân chuồng đó bị bóc lột nhỏ bé vậy. Ngài có cái miệng để đi loan báo tin mừng cứu độ quân dân thì các đầy tớ của thượng tế nó vạ tới đất phù mỏ, sức miệng nó là phù mỏ, vạ cho phù mỏ, còn gì mà nói nữa. Nhỏ bé vậy đấy. Ngài có khối óc để suy nghĩ cái kế hoạch cứu con người thì nó tết một vòng gai, nó cắn chặt vào đầu, còn gì mà suy nghĩ nữa. Và nó bảo đó là vương miệng của mày đấy. Nhỏ bé vậy. Ngài có đôi bàn chân để bước đi khắp nơi rao giảng tin mừng, ban ơn cho người ta. Thì bây giờ chiếc đinh nó đóng thủng ghim chặt vào cái gỗ, làm sao mà nhúc nhích bước đi. Ngài có đôi bàn tay vẫn mở ra để ban phát ơn lành, thì nó trả nghĩa bằng cái gì? À, bằng những chiếc đinh nó đóng trên cái gỗ rất là cay đắng quan điểm. Ngài còn có con tim để yêu thương cả thù cả bạn của Ngài, thì nó chọc thủng nó bay ra còn cái gì đâu. Trước nước và máu cũng phải dốc ra hết. Đấy, ngày nhỏ bé như vậy. Rồi về danh dự của Ngài cũng chẳng còn nữa. Chúng ta đã ở Giăng chương 8 câu 48. Bọn biệt phái chỉ thắng vào mặt Chúa Giê-xu rằng: mày là tên rối đạo, mày là tên lạ đạo, thuộc loại Samari, quỷ đá mày. Nào vậy? Rồi khi nó lôi Ngài ra tòa án, nó nói là tên này phải giết, bởi vì nó thường nói phạm tượng, nó xúc phạm đến Thiên Chúa. Cả những người thân yêu của Ngài đã lẽ Ngài làm những việc lạ lùng cứu người thì phải lấy làm hãnh diện đấy, nhưng những người thân yêu là kết án này là khùng là điên, nó mới chẳng còn cái gì. Đức Giêsu nhỏ bé đấy, cho nên Ngài bị giết. Và khi Ngài bị giết thì ông Nicodemo trước đây ông được Đức Giêsu dạy giáo lý cho ông suốt đêm, ông hy vọng rằng ông Giêsu này là đấng Chúa gửi đến để cứu dân tộc của mình thoát tay đàn áp của Roma. Vậy mà bây giờ bị giết, ông vỡ mộng buồn quá. Mình hy vọng bằng ấy năm hạt ông mới đổ, ông ấy hay quá, cứ tin tưởng ông ấy cứu dân, mà bây giờ bị giết một cách oan nghiệt. Cho nên trong cái tâm trạng tuyệt vọng đó, ông vẫn còn chút lòng thương hại Đức Giêsu, đến xin với chính quyền cho ông ấy được hạ xác Đức Giêsu xuống để ông ấy chôn vào trong mộ. Thì đó là cái nhìn lịch sử, nhưng chúng ta đặt dưới cái nhìn thần học thì chúng ta thấy cái hành động của Nicodemo làm như vậy lại nói đến rằng ông đi lệnh một cái niềm tin ông thất vọng, cái niềm tin chỉ còn là một cái xác chết, bây giờ ông chôn vào lòng đất. À, ai ngờ cái niềm tin ông chôn vào lòng đất thì ba ngày sau mọc lên, à, thành cây lớn, lại đến để thổi hơi vào các môn đệ và biến đổi những ông này thành những mảnh đất tốt. Vì trước đó các ông ấy là những kẻ tồi tệ. Chính Đức Giêsu khi kể các nghĩa về những mảnh đất mà hạt giống được gieo vào, Ngài bảo rằng hạt cái mảnh đất nào là đường, là sói, là gai, hạt giống gieo vào là mất hết, không có phát triển được. Và Ngài đã cắt nghĩa này: đường là cái nghe mà không hiểu, thì các ông nghe vẫn có hiểu đâu. Rồi sói đá là Ngài bảo rằng những cái nghe hiểu rồi thấy thầy bị cấm cách bắt bớ là chạy hết, thì các ông lại chạy đầu tiên. Gai góc là những kẻ nghe lời mà cứ mê sự đời, cho nên các ông ấy mê mang cái chức quyền. Cho nên rõ ràng chứ ông này còn tệ hơn về đường, tệ hơn về sỏi đá, tệ hơn bụi gai. Vậy mà khi Đức Giêsu từ con chiếc sông lặng, Ngài đến thổi hơi vào các ông, biến các ông thành những mảnh đất tốt, đúng không? Để thích hợp cho cái việc gieo lời vào lòng các ông ấy, phát triển thành những cây lúa tốt và đơm bông nặng chịu những hạt. Thế thì trong số những cái hạt giống âm thầm mọc, chúng ta thấy một hạt giống tuyệt vời nhất phải nói đến ông Phao-lô. Trước đây ông cũng là một kẻ vũ phu, còn tồi tệ hơn các môn đệ là sỏi đá, là bụi gai, là bên đường, bởi vì ông đi bắt hại của thành. Vậy mà khi Giê-xu từ con chết sống lại, Ngài đến chống lấy ông và Ngài hoán cải ông để ông trở thành con cái Đức Thiên Chúa. Đúng vậy. Và Chúa dùng ông để gieo vào thế giới này. Ông làm cho cả mọi người trên thế giới này, các dân tộc được biết đến Chúa. Chúng ta nhớ là nếu không có Phao-lô, có bao giờ là không biết Chúa. Thế nên Phao-lô đã trở thành một tông đồ xuất sắc. Ông dám tự hào trong Chúa là tôi không thua các tông đồ thượng đẳng. Bởi vì ông tập họp bốn dân về cho Chúa Giê-xu là cái cây cải mà người ta được nương nhờ. Cho nên Giê-xu nói ai theo tôi thì phải vác thập giá của mình, tức là sống như Giê-xu, bỏ mình đấy. Tôi tệ bị chất lột hết như thế, tôi diễn tả Giê-xu trong ngày tôi sống tuần thánh. Và đó là cái lý do mà Thánh Gioan viết thư gửi tín hữu thứ nhất Gioan chương 2 câu 6: ai nói mình ở trong Chúa Giê-xu thì người ấy phải đi con đường Đức Giê-xu đã đi. Tuy nhiên chúng ta hiểu cái con người nhỏ bé yếu hèn của chúng ta được gọi là hạt giống nhỏ bé, thì cái nhỏ bé buồn nhất hay là có thể nói là khốn nạn nhất, đó là tội lỗi của chúng ta còn phạm. Chúng ta rốt nát về tri thức, không làm nhục Chúa bằng chúng ta phạm tội. Chúng ta nghèo đói, chúng ta không có thế lực, cũng không bằng chúng ta đắm chìm trong tội lỗi mà mình muốn không vươn ra được. Thánh Phaolô cũng cảm cái thân phận yếu hèn ấy. Tôi đọc thư của ông viết cho Roma chương 7 câu 18-19, ông bảo điều tốt tôi muốn tôi chẳng làm, điều xấu tôi ghét tôi có đập đầu mà. Rồi ông cũng viết thư cho giáo đoàn Corinto ở thứ 2 chương 12 từ câu 7, ông nói là Satan nó vả mặt tôi đã xin Chúa đến 3 lần đừng để sự ấy xảy ra, thế là nhiều lắm. Nhưng Chúa chỉ trả lời ơn ta đủ cho đó. Cái con người hèn yếu nhỏ bé chỉ là con người tội lỗi. Nhưng mà trước cái tình thương của Chúa thì không được mặc cảm và thất vọng. Ông Phao-lô ông mới nhận ra tình thương của Chúa khi ông còn nhen nhúm trong tội lỗi. Ông mới nói với giáo đoàn Roma ở chương 11 câu 32 là Thiên Chúa đã dồn chúng ta vào con đường bất tuân để Ngài thi thố lòng thương xót của Ngài. Để chúng ta cứ tưởng nghĩ mà nếu chúng ta là những người mà không yếu hèn, không phạm tội, chúng ta dễ kiêu ngạo, chúng ta dễ sùng với người khác khi họ có lỗi. Nhưng mà Chúa để chúng ta để tội lỗi. Cho nên ở đây tôi mở kế hoạch, không bao giờ chúng ta nên moi móc đời tư của người khác để rêu ra. Bởi vì đời tư ai cũng đầy tội lỗi. Những cái gì mà người ta làm công khai cho người biết, mà ta biết được nó là sai ý Chúa, thì ta có quyền nhắc lại để người khác tránh, bởi vì đó là công khai rồi. Cho nên khi chúng ta nhắc một cái hành động một người làm gian ác quá công khai, ta phải bỏ người khác, phải đừng bắt chước, tránh đi, đừng thấy ông ấy có quyền ông ấy làm như vậy mà tôi không bắt chước. Có nhiều người có quyền làm vậy, chúng ta không thể cái ông ấy có quyền, ông ấy là người trên của mình, ông ấy làm được mình bắt chước không làm được. Ta có quyền phản đối dù đã là người trên, nhưng nếu gặp hướng xấu phản đối và không cho ai bắt chước. Còn cái đời tư của họ không ai biết, chứ ai biết thì đừng moi ra. Có ai trong sạch trước mặt Chúa đâu, moi đời tư người ta ra làm cái gì? Thế bây giờ trên mạng nó gây ác lắm, khi nó không có ai, nó môi đời tư của người ta, những cái điều mà không ai biết, chỉ một mình nó biết, rồi nó gọi nó tụ lên mạng, nó tội nặng lắm. Không biết như vậy. Cho nên tôi nói rằng cái sự yếu hèn của mình nó là một cái mộng nhiệm Chúa cho để xảy ra như vậy, để chúng ta khiêm tốn hơn, để trông cậy vào Chúa hơn. Cho nên một sự báo lúc chương 5 có vị muốn nói rằng danh ngươi được ban cho từ Thiên Chúa, vinh quang của lòng thương xót. Thì Chúa là vinh quang của lòng thương xót ban cho chúng ta cái danh dự. Và lúc năm mình muốn nói chỗ đó, và chúng ta cứ nhìn vào đời sống vua David, bài đọc chúng ta vừa nghe, được làm vua, chính Chúa tuyển chọn ông, vậy mà ông gian díu, ông nhiều vợ rồi đấy, mà vợ của Uriah tắm ở trong khu vườn, ông ấy tản bộ ở trên sân thượng, rồi ông ấy thấy người ta đổ nước xào xào ra, ông ấy tròn mắt cái gì, thế rồi giác quan đánh động tâm hồn hướng ra hành động, ông ấy rồi là để em trời nó đến vợ người ta gọi lại đấy em, thế là ông ấy làm nên để bà kia có thai ẩu thân. Trong khi đó chồng người ta đang là ở ngoài chiến trường đánh giặc để bảo vệ đất nước, bảo vệ cái ngai báu của vua, ở nhà vua cướp vợ người ta. Thế bà này có thai rồi, mưu tính thâm độc để cho ông Uriah chết ở ngoài trận. Ông Uriah chết thì ở nhà ông này cưới nghiệp. Đấy, ông cứ tưởng rằng làm như vậy á là che mắt người đời nữa, coi là không biết. Nhưng mà chú sai quân sứ Đa Thạc đến này, ông kể cái dụ ngôn này: thưa đức vua, tại sao đức vua công minh và chính trực như vậy mà vua đã để cho một ông quan trong triều đình vua rất là giàu có, khi khách đến nhà chim dê của nó nhiều lắm, ông không bắt, ông đi bắt cái con chiên của một người đầy tớ, nó có mỗi con chiên đêm nào nó ngủ nó cũng ôm vào lòng, thế mà bắt nó, bắt con chiên ấy mà giết. Thế mà vua để như vậy trong triều đại của vua sao? Ông ấy đập bàn, đứa nào, ông thằng tên quân quan nào mà ăn như vậy, nó có mỗi con chiên tên nào nó ôm âm lòng mà bắt phải giết nó. Là thằng nào? Ông ấy bảo này, thế là ông thấy được chết rồi, bị lộ tài rồi, thế là ông ấy sám hối. Thế là bởi tôi rất là thích cái tâm tình sám hối. Nếu đang ở sách Samuel ngày chương 16, có lần ông ấy đi với các quan thần thì có cái tên Sinh đi, nó thấy vua đi nó bắt cạnh, nó ném, nó đến bụng nó hất vào mặt, nó rụng người rủa tên khát máu, tên đã chiếm đoạt quyền của vua sau đây. Ông có đâu chiếm đặt quyền vua sau đây đâu, mà nó chụp ông như vậy, rồi nó ném đá, nó mất vua về mặt ông ấy. Thế các cận vệ của ngài là: thưa ngài, ngài để cho tôi vương đây, phương đây, chém được thằng này lão quá. Thì ông nói: đừng, ngươi đừng làm thế này, cứ để cho nó nguyền rủa đi, biết đâu Chúa bảo như vậy đấy. Khi tôi nói: Chúa cho phép ông nguyền rủa ta, may ra Chúa đói nhìn đến nỗi thống khổ của ta mà Chúa trả lại cho ta hạnh phúc, sự bình an thay vì lời nguyền rủa của nó. Khiêm tốn. Ai mà chúng ta mà tôi rất thích cái này, khi mà ai làm được chúng ta cứ nghĩ là Chúa cho chỉ đền tội, thế tự nhiên mình đỡ thì nổi, đúng không? Đúng không? Đôi khi họ bảo sao cha con có cái tính nóng quá, mà nó không có chừa được. Tôi luôn luôn khuyên người ta phải ở trong tòa nhân tội đấy, trong tòa nhân tội thì người ta cũng hay than biết rằng: thưa cha con có tính nóng, hay là mắng con cái, có khi là mà tát cả vợ nữa, mà con không có được, con chừa được, tát xong mày mày đến chắp tay và lạy vợ nó mới tha cho, cũng xấu hổ lắm, nhưng mà không chừa được cái tâm xấu lắm. Tôi bảo này, muốn chừa được tật xấu hả? Khi mình thấy người khác làm cái gì mình thích độ muốn cho mình bàn tay thì mình nghĩ cái tội mình, mình nghĩ cái tội mình không muốn tội, mình không muốn ai xúc phạm đến mình khi mình phạm tội, thì cứ nghĩ như vậy tự nhiên là nó buồn nóng. Thật sự như vậy. Đây cái ông đang nghĩ được này, có cái tâm kỳ đó, ông nghĩ ông có tội, tội cướp vợ người ta rồi giết người ta, cho nên ông ấy khiêm tốn bảo thôi Chúa cho cái thằng kia nó nén đáng, nó tung bôi vào mặt mình, có cái gì mình để tội mình để Chúa thương xót trả lại cho mình những ơn huệ mà chính tội mình đã làm mất. Rồi khuyên anh chị em nhớ cái tâm tình này để chúng ta sống khiêm tốn với biết mọi người. Chính vì ông David có cái tâm hồn khiêm tốn nhận lỗi như vậy, cho nên Kinh Thánh đã đặt ông là cha đất của thế. Và quả thật ngay mở đầu tân ước, tên ông đứng đầu tiên, đúng không? Trong sách phản Giê-xu đấy, mở đầu tân ước tên ông David đứng đầu tiên. Thế một con người rất là tồi tệ, một con người ác, đó là cái hạt giống nhỏ bé. Con người David biểu tượng chẳng giống nhỏ bé, chẳng những nhỏ bé mà còn là một hạt giống khốn nạn nữa, một giống độc ác nữa. Nhưng mà khi tôi xin Chúa thương xót thì trở thành cha đất của thế, và là người có tên đầu tiên trong quân tân ước. Chúng ta mở ra phá Giê-xu ra, Ma-thi-ơ đầu tiên là Giê-xu là thuộc dòng giống của David đó. Đó là cái con người hèn yếu mà thuộc về Thiên Chúa thì lại trở thành cái nơi thành một cái con người để đem ơn cứu độ cho mọi người, và trở thành cái ô dù che chở người khác. Và chúng ta nhìn vào đời sống hội thánh hơn 20 thế kỷ này, quá thật hội thánh cũng là một loại giống nhỏ bé. Cái số người tin Chúa, người Công giáo trên trái đất này có bao nhiêu đâu, con số đã ít, lượng đã ít và phẩm còn ít hơn nữa. Chúng ta cứ đi tìm một người Công giáo nào mà là gương mẫu xem, hiếm lắm. Tôi xin lỗi, không phải tìm người Công giáo, tìm cái hàng giáo sĩ, đi tìm một giám mục, một linh mục nào thánh thiện gương mẫu để cho người ta ngưỡng mộ, đi tìm đi, khó lắm đấy. Cho nên quả thật hội thánh là một cái cộng đoàn nhỏ bé, Chúa Giêsu cũng vậy, hơn là chim nhỏ bé. Vậy mà từ cái đoàn chim nhỏ bé này, thế giới được nhờ. Chúng ta nhớ cái lịch của chúng ta hôm nay đang dùng ấy. Nếu không có Đức Giáo Hoàng Cleo thứ 13 từ thế kỷ thứ 15, cuối thế kỷ thứ 15 đầu thế kỷ 16 đó, ngài lấy cái ngày Chúa Giêsu Giáng sinh đặt mốc thời gian cho thế giới, thì bây giờ thế giới không có lịch lúc tung hết. Hay là chúng ta có âm nhạc hôm nay á, cũng là do từ giáo hội mà ra. Ông thầy giàu quyền, ông ấy đọc cái bản kinh Latin, ông thấy nó có đen đen xuống này, ông lấy những cái câu đầu của cái bản kinh đó, ông ấy đặt đốt nhạc, bắt đầu là ụt rê rê. Chứ bây giờ ta đổi ra đồ, chứ mà cái bản kinh Latin đó là ụt ụt rê mi, đặt cho cái ụt nhạc đó. Bây giờ cả thế giới để được nhờ. Ngay Việt Nam là nếu không có đạo Công giáo xuất hiện chỉ đến Việt Nam này, chúng ta đang viết chữ nôm, viết chữ tàu, chữ nhỏ, khó lắm. Bây giờ chúng ta viết cái mẫu bút tự Latin là do đạo Công giáo có mặt đó. Mặc dù đạo Công giáo bị coi là đáng ghét nhất trong các thứ đạo, nhưng mà vẫn đạo Công giáo vẫn là che chở cho ngay cái trên đất nước của chúng ta hay là được nhờ này. Và gần chúng ta hơn nữa là chúng ta thấy mẹ Teresa Calcutta, một người Phi Châu cao có hình thức mốt, đi mảnh khảnh, người ta còn hay chế nhạo rằng nếu mẹ không đeo bỏ vào túi mấy cục đá đó, đi đường gió nó bay, gió nó thung mẹ đi tránh nó là cái gì ấy. Vậy mà 80 quốc gia trên thế giới này có cơ sở của mẹ giúp đỡ những người bị xã hội ruồng đấy. Khi mẹ chết, nước Ấn Độ tổ chức quốc táng. Lịch sử Ấn Độ không bao giờ quốc táng cho một người phụ nữ. Người phụ nữ Ấn Độ chết cũng không được quốc táng. Vậy mà Teresa Calcutta, một phụ nữ mà là người ngoại giáo mà nước Ấn Độ tổ chức quốc tang, tuyệt vời không? Những cường quốc treo cờ rủ để tưởng nhớ mẹ, nước Mỹ, nước Pháp, nước Anh, nước Úc, vân vân, rồi những cường quốc đó xin mẹ làm công dân dân của mình. Đấy, nếu Teresa Calcutta không phải là người của Chúa, không phải là hạt giống Đức Thiên Chúa, thì làm sao có cái vinh dự đó? Rồi chúng ta không thể quên ơn Đức Giáo Hoàng Gioan Phao Lô Đệ Nhị, Trần Phước mới được phong thánh, đang được phong thánh sớm. Bởi vì nếu không có Đức Giáo Hoàng Gioan Phao Lô Đệ Nhị, bây giờ chúng ta đang là rất là khốn nạn trong cái chế độ cộng sản. Nhờ ai mà chế độ cộng sản sụp đổ và không có mất đổ máu, không có đổ máu, không bao tốn kinh tế sụp đạn, công ơn của ai? Thế thì tại sao Đức Giáo Hoàng hay Teresa Calcutta hay là những người tôi kể có thể đem lại cho người khác cái lợi nhuận như vậy? Thưa, những người này đã được từng nghe Chúa Giêsu giảng dạy và từng được rước mình thành Chúa, mà cuối tin mừng hôm nay nói rằng những người được nghe Chúa Giêsu giảng, họ không hiểu gì rồi ra về thôi. Chỉ có những môn đệ ở riêng với Chúa Giêsu thì Ngài cắt nghĩa cho họ hiểu. Chính các môn đệ ở riêng với Chúa Giêsu, Ngài cắt nghĩa cho họ hiểu. Họ là những người làm cho hội thánh, cho bổ nhiệm Đức Thiên Chúa, cho cứu độ được bung ra thế giới này. Thế nên cái hình ảnh ở riêng đó, tôi muốn nhắc đến là chúng ta để tâm nghe lời Chúa và quý trọng việc dựng thánh lễ. Thế nên khi Chúa Giêsu từ đôi sống lại, chúng ta họ những người Ngài gọi là viên đá sống để xây dựng hội thánh, Ngài đến Ngài gặp học ai? Tôi rất được thích sẽ được đổi công vụ nhắc đến những người này ở chương 10 câu 41 là Chúa đến với những người đã từng ăn uống với Ngài sau khi Ngài từ con chết sống lại. Sau khi Ngài từ con sống lại chỉ có cách là ăn uống với Ngài là đi lễ thôi. Chúng ta đi lễ là cùng ăn uống với Ngài. Đấy, Đức Giêsu chỉ đến với những người đã từng ăn uống với Ngài sau khi từ con chết sống lại. Rồi ở chương 13 câu 31 nói là Đức Giêsu chỉ đến với những người đã từng theo Ngài từ Galilee về Jerusalem, nghĩa là chung đường truyền giáo với Ngài. À, đây là những người mà cái thánh tích mừng hôm nay gọi là những người ở riêng với Chúa. Chính những người này mới làm vinh hiển Chúa, chính những người này mới phát triển những cái cây cải mọc lên để mà làm cho mọi người được nhờ. Đó, cho nên nếu chúng ta quý trọng việc ở riêng với Chúa để dự lễ cầu nguyện, và chúng ta hàng ngày biết mình là người tội lỗi thì cứ đến với Chúa, thưa với Chúa như câu đăng ca chúng ta đọc đấy, ở Thánh Vị 51, 53 đấy: lạy Chúa, xin rủ lòng thương con vì chúng con đắc tội với Ngài. Cho nên tôi vẫn nhắc đi nhắc lại trong thánh lễ, cái tâm tình sám hối được đặt đầu tiên và nói nhiều nhất. Đầu tiên để chúng ta sám hối Ngài, đúng không? Từ Giáo Hoàng cho đến Hiếu hay là mình thì bé con này cũng đơn ngực xin Chúa tha tội cho con. Có tội không? Không có tội. Đó, và bé cũng có tội. Vậy thì cha nhiều tội hay con nhiều tội không? À, mình cha nhiều tội hơn con này, con nhiều tội hơn cha. Con phải Hiếu cha nhiều tội nên là con nhiều tội, Hiếu mình cha nữa. Con bé con nhiều tội, cha lớn cha nhiều tội. Ai nhiều tội này? Ai biết đâu lớn nhiều tội hay bé nhiều tội là con? Mình Hiếu ai nhiều tội? Con nhiều tội hơn cha hay là cha nhiều tội hơn con? Cha nhiều tội. Ai sợ mình nói nó biết cha nhiều tội rồi nó biết làm gì. Càng lớn thì càng nhiều tội ấy. Sợ cho trời không. Đọc cho ai chương 8 thì người ta tố cáo cái chị phạm tội ngoại tình ấy, chứ bảo ai ngon thì nếu ta chết thì mấy già cũng đưa đầu tiền. Đó, nhưng nó càng lớn thì càng nhiều tội. Cho nên đến với Chúa đầu tiên là sám hối. Và tôi nói là đến trong thánh lễ, từ cộng đoàn cho tới chủ trang, những lời sám hối hay cử chỉ sám hối tới 14 lần sẵn mình nhé. Đấy, lúc là cái câu mà thánh vị chúng ta đọc để đi xin lễ, lạy Chúa xin dù lòng thương con vì con đắc tội với Chúa, với Chúa. Để rồi khi chúng ta được ở với Chúa đó, Chúa ở trong ta, ta mới có thể cùng với Giêsu mà ta ơn những câu tôi tin mừng chúng ta đọc ở Matthew chương 25 đó. Lạy Cha là Chúa trời trên đất, con xin ngợi khen Cha vì Cha đã làm cả màu nhiệm đức trời cho những kẻ mệt mỏi.